Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 29 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Sơ Hồng Thủy sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện ra với Thánh Phaolô. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Costa Rica, ông Luis Guillermo Solis Rivera. Thông cáo phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc hội kiến thân tình, hai bên đã đề cập tới các tương quan tốt đẹp giữa Tòa Thánh và nước Costa Rica, cũng như việc chính quyền đánh giá cao phần đóng góp của giáo hội cho dân nước này, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và thăng tiến các giá trị nhân bản và tinh thần, cũng như trong các hoạt động bác ái. Ngoài ra cũng có một số vấn đề được bàn đến như việc bảo vệ sự sống con người, nạn di cư và buôn bán ma túy. Sau cùng là vài vấn đề vùng miền và quốc tế. Sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Costa Rica và phái đoàn đã gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher.
London. Trong hai ngày 24-25 tháng 5 vừa qua, 40 vị gồm các giám mục, chuyên viên nghiên cứu công giáo và các nhà phân tích chính trị đã kêu gọi kênh tăng nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trên thế giới. Hội nghị do các giám mục Anh Quốc và vùng Gan, Ecos, Đức, Áo, Pháp và Hoa Kỳ đứng ra tổ chức. Các vị đã khẳng định sự cấp thiết tạo ra các điều kiện cho một thế giới không có vũ khí nguyên tử, và đặc biệt để ý tới các vấn đề thần học và luân lý đi kèm. Trong một thông cáo, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, nhận định rằng cuộc thảo luận liên quan tới việc lan tràn và giải trừ vũ khí hạt nhân có tầm quan trọng nền tảng, nhưng các suy tư ấy phải được hướng dẫn bởi các diệt xét luân lý đạo đức. Đức cha Oscar Cantu, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng tán đồng lập trường trên đây và nói, việc đối chiếu chính trị phải nhìn tới việc đối chiếu luân lý, cần giáo dục và gây ý thức cho các thế hệ lãnh đạo công giáo mới liên quan tới các vấn đề luân lý đạo đức, chính trị của việc giảm trừ và loại trừ vũ khí hạt nhân. Đức cha Mark Stenger, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pháp, thì nhấn mạnh rằng, hàng lãnh đạo của giáo hội cần thăng tiến ý thức nơi dân chúng về các thách đố mà các vũ khí hạt nhân đưa ra cho nền hòa bình thế giới, cũng như tạo không gian cho cuộc đối thoại về việc đe dọa dùng vũ khí hạt nhân. Ông Des Brown, dân biểu cựu Ngoại trưởng Anh, nhấn mạnh sự kiện hàng lãnh đạo thế giới có trách nhiệm đối với an ninh của dân chúng, nhưng các cộng đồng tôn giáo cũng có trách nhiệm dấn thân liên quan tới các thách đố đe dọa nhân loại và sự sống còn của nó.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng Đông Orione trung thành với đặc sủng của dòng là tôi tớ Chúa Kitô và tôi tớ người nghèo. Ngài đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho tân bề trên tổng quyền và các tu sĩ tham dự tổng tu nghị của dòng sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua. Toàn thể giáo hội được mời gọi bước đi với Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường của thế giới này để gặp gỡ nhân loại đang cần bánh cho thân xác và dầu thơm thiên linh của đức tin, như cha Orione đã viết. Các tu sĩ được mời gọi tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa và phục vụ Ngài nơi những người nghèo và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Chính nơi họ các tu sĩ sờ mó được và phục vụ thân xác Chúa Kitô và lớn lên trong sự kết hiệp với Ngài, luôn luôn canh chừng để đức tin không trở thành ý thức hệ và đức ái không giản lược thành lòng thương người. Cha Orione đã nhắn nhủ các tu sĩ tìm chữa lành các vết thương của dân chúng, săn sóc các tật nguyền của họ, gặp gỡ giúp đỡ họ trong cuộc sống luân lý và vật chất, để sinh hoạt của mình không chỉ hữu hiệu mà còn có chiều kích Kitô và cứu rỗi sâu xa nữa. Việc loan báo tin mừng đặc biệt trong thời nay, Đức Thánh Cha nói, đòi hỏi biết bao nhiêu yêu thương đối với Chúa, kết hiệp với sự năng nổ sinh động. Cha Orione đã gọi anh em là các linh mục chạy, vì thấy anh em luôn luôn di động giữa dân chúng với bước chân nhanh nhẹn. Thánh Bernardo gọi đó là tình yêu trên đường. Cùng với cha Orione, tôi khích lệ anh em đừng khép kín trong chính mình, nhưng hãy đi ra ngoài. Cần biết bao nhiêu linh mục tu sĩ không đóng kín trong các cơ cấu bác ái, tuy cần thiết, nhưng cũng biết đi xa hơn các ranh giới của chúng để đem mùi hương bác ái của Chúa Kitô tới mọi môi trường. Việc phục vụ giáo hội của anh em càng hữu hiệu nếu anh em cố gắng săn sóc sự gắn bó cá nhân với Chúa Kitô và việc đào tạo tinh thần.
Vatican, hàng ngàn phó tế vĩnh viễn và gia đình đã từ nhiều nước trên thế giới túng về Roma để cử hành năm thánh lòng thương xót trong các ngày 27 đến 29 tháng 5. Đề tài của ba ngày hành hương là Phó tế, gương mặt của lòng thương xót cho việc thăng tiến công tác truyền giáo mới. Các phó tế và gia đình thân nhân cùng nhau cầu nguyện, nghe diễn thuyết, thảo luận và chia sẻ tại nhiều nhà thờ theo các ngôn ngữ khác nhau hay với phần dịch thuật tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đề tài ngày thứ hai là phó tế được kêu gọi là người phân phát của tình bác ái trong cộng đoàn Kitô. Các phó tế cũng có dịp lãnh bí tích hòa giải, bước qua cửa thánh. Cuộc hành hương cử hành năm thánh của các phó tế sẽ kết thúc với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành sáng Chủ nhật hôm nay lúc 10 giờ rưỡi trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Cuộc hành hương được tổ chức nhân dịp 50 năm Công đồng chung Vatican II tái lập chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội như được nói tới trong hiến chế về giáo hội ánh sáng muôn dân số 29. Theo thống kê năm 2013, tổng số các phó tế trên thế giới là 43.000, tức gia tăng 29% so với năm 2005. Âu Châu 14.000, Mỹ Châu 28.000, tức chiếm 97,6% tổng số phó tế trên thế giới. Trong các giáo hội khác, các phó tế chưa được hiểu biết và đánh giá đúng đắn. Vì thế, đây là dịp giúp đào sâu tầm quan trọng của các phó tế trong cuộc sống và các sinh hoạt đa diện của giáo hội.
Vatican, trưa hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã ra nhà ga xe lửa trong nội thành Vatican đón tiếp 400 trẻ em vùng Calabria, Nam Italia đến thăm tòa thánh. Chuyến xe lửa trẻ em năm nay có khẩu hiệu là được các làn sóng đưa đi do sáng kiến sân dân ngoại của Hội đồng Tòa thánh Văn hóa tổ chức. 400 trẻ em nói trên đến từ các trường khác nhau của vùng Calabria, Nam Italia, là nơi có đông người di cư tị nạn cập bến. Linh mục Laurent Massas, giám đốc điều hành sân của dân ngoại cho biết, chuyến xe lửa năm ngoái gồm con cái của các cha mẹ bị tù. Năm nay nó gồm phân nửa trẻ em Ý, phân nửa trẻ em con của những người di cư tị nạn đã trở thành bạn của nhau trong các trường học. Hàng năm bộ Hỏa xa Italia dành cho cha một chuyến xe lửa miễn phí chở các trẻ em về Vatican, đi về trong một ngày. Trước chuyến đi các em đã được chuẩn bị tinh thần và sư phạm để hiểu biết ý nghĩa của các chuyến xe lửa viếng thăm này. Đón tiếp các em tại nhà ga xe lửa trong nội thành Vatican cũng có các trẻ em thuộc dàn nhạc thiếu nhi 4 bài ca tỉnh Palermo và Hiệp hội Thể thao vô biên giới. Cha Massad cho biết, lần trước cha đã hỏi Đức Thánh Cha, thưa Đức Thánh Cha, chúng ta làm thêm một chuyến xe lửa nữa chăng? Ngài đã tươi cười trả lời, ồ, có chứ, tôi thích nó, tôi thích nó. Và lần này cũng có 400 trẻ em được Đức Thánh Cha tiếp đón tại nhà ga Vatican. Ngoài việc gặp gỡ Đức Thánh Cha, các em cũng được hướng dẫn viếng thăm quốc gia thành phố Vatican, cầu nguyện bước qua cửa thánh để lãnh ơn toàn xá và viếng thăm đền thờ Thánh Phêrô.
Minya, Đức Tawaros II, thượng phụ chính thống COF, đã mạnh mẽ lên án các tấn kích bạo lực chống lại các Kitô hữu ở Ankan, trong tỉnh Minya, miền thượng Ai Cập. Trong những ngày vừa qua, một băng đảng hồi cuồng tín đã cướp bóc đốt 7 nhà và hàng quán của các Kitô hữu COF và hành hung một bà cụ 70 tuổi, chỉ vì có tin đồn là con trai bà có liên hệ tình cảm với một phụ nữ hồi. Trong thông cáo, Đức Thượng Phụ Tawaros II kêu gọi mọi người sống chung hòa bình. Ngài nhận định rằng vụ bạo lực xảy ra tại Ankam có thể bị lạm dụng do một làn sóng xung đột tôn giáo mới. Cha Rafid Greje, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ai Cập, thì cho rằng nó là một cớ người ta tạo ra để tấn công cộng đoàn Kitô địa phương, vì trong vùng này có sự hiện diện của các nhóm Hồi giáo thánh chiến. Vụ tấn kích xúc phạm đến toàn dân Ai Cập, Kitô cũng như Hồi giáo hiệp nhất trong việc lên án những gì đã xảy ra. Cả Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi và chính quyền cũng ra thông cáo kêu gọi các giới chức liên hệ tìm ra và trừng phạt các thủ phạm vụ bạo lực này. Tin báo chí địa phương cho hay ít nhất đã có 5 người bị bắt giữ vì đã tham dự vào cuộc tấn công và hành hung bà cụ nói trên.
Vatican, trong các ngày từ 27 tới 29 tháng 5, Hội nghị các học đường quốc tế đã diễn ra tại nội thành Vatican với sự tham dự của 400 đại diện đến từ 190 quốc gia. Hội nghị do Hàn Lâm Viện các khoa học của Tòa Thánh và Bộ Giáo dục Công giáo tổ chức với sự tham dự của các giới chức chuyên môn thuộc 40 đại học năm châu và có đề tài là Đại học và học đường, một bức tường hay một cây cầu. Việc phân tích sẽ do đại diện của nhiều tôn giáo cũng như các chuyên viên khoa học não bộ, tri thức luận và chính trị đảm trách. Từ phía Giáo hội Công giáo có Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Sani, thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, trình bày về đề tài sứ mệnh học đường theo tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco. Trong số các thuyết trình viên cũng có bà Sadsat Husman Sade, giáo sư khoa nghiên cứu Hồi giáo thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, đại diện cho thế giới Hồi giáo, nói về học đường như cây cầu đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Ông Tama Hay Sajik thuộc trường Twin Peace Sport, trung tâm Peres, thăng tiến hòa bình giữa Israel và Palestine, trình bày về việc dùng thể thao như dụng cụ thăng tiến cuộc sống chung và hiểu biết giữa hai dân tộc. Giáo sư Luigi Berlinguer, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đại học Italia, trình bày về học đường và sư phạm của cuộc gặp gỡ. Cũng có đại diện của các nước Nigeria, Tây Ban Nha, Brazil, Djibouti, Israel, Palestine và Argentina tham dự. 12 bạn trẻ tham dự đến từ các nước Argentina, Australia, các vương quốc Ả Rập, Mozambique, Tây Ban Nha và Paraguay. Sau 3 ngày hội họp, các tham dự viên soạn thảo các đề nghị và giải pháp cụ thể cho hai vấn đề lớn của thế giới ngày nay, đó là sức hấp dẫn của nạn khủng bố quốc tế đối với người trẻ và vai trò của giới trẻ trong việc săn sóc căn nhà chung, tiềm năng của họ đối với việc thay đổi thế giới. Hội nghị sẽ kết thúc chiều Chủ nhật hôm nay với cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong Đại Thính đường Phaolô VI.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Bí tích Thánh thể.
Trước khi chịu khổ hình, trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: "Anh em hãy nhận lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em." Tiếp đến, Ngài cầm lấy chén rượu, cũng dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: "Anh em hãy nhận lấy mà uống, này là máu Thầy sẽ đổ ra để rửa sạch tội lỗi anh em." Trước đó, khi rao giảng cho dân chúng, Đức Giêsu đã nói rất khẳng khái rằng: "Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn thịt và uống máu tôi mới được sống đời đời." Nghe những lời ấy, dân chúng tỏ ra khó chịu, ngay cả các môn đệ, nhiều người cũng bỏ Ngài mà đi, vì cảm thấy chói tai, khó chấp nhận. Làm sao có thể ăn thịt và uống máu một người để có được sự sống đời đời? Thật là một chuyện vô lý và hoang đường. Nhưng trong bữa tiệc ly, và cụ thể là trên thánh giá, Đức Giêsu đã được nâng cao lên như tấm bánh tinh tuyền. máu Ngài đã đổ ra cho đến giọt cuối cùng. Thân xác và dòng máu nóng hổi ấy đã trở nên lương thực nuôi dưỡng con người. Chúa không chọn trở thành viên kim cương hay cục vàng quý giá, nhưng là một tấm bánh đơn sơ. Bánh đơn sơ nhưng lại hết sức gần gũi và cần thiết đối với sự sống của con người. Vàng bạc, kim cương dù quý giá đấy, nhưng người ta không ăn được. Họ vẫn phải dùng nó để đổi lấy bánh, làm lương thực ăn hàng ngày. Chúa trở thành tấm bánh để gần gũi với con người, để đi vào sinh hoạt đời thường của con người. Con người có thể đến với Chúa dễ dàng, không e ngại, sợ sệt. Tấm bánh đơn sơ vừa tầm tay mọi người, ai cũng có thể có được và ai cũng có thể được hưởng dùng. Chỉ là một tấm bánh đơn sơ nhưng lại đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người. Chúa thật khiêm nhường mà đầy ý nhị, thật đơn sơ nhưng cũng thật sâu xa, vì tấm bánh nói lên tình yêu tự hiến. Tấm bánh chỉ có giá trị khi nó được bẻ ra. Bánh để nuôi dưỡng con người nên phải chấp nhận bị tan ra, bị nghiền nát đi, bị tiêu hóa. Nhưng một tấm bánh không được bẻ ra sẽ là một tấm bánh không thể hưởng dùng. Người ta sẽ quăng nó vào sọt rác. Đức Giêsu là tấm bánh, và tấm bánh ấy được bẻ ra, trao hiến cho tất cả mọi người. Chúa sẵn sàng bị nghiền nát, chịu tan biến và chịu chết cho nhân loại. Chúa chịu chết cho con người được sống. Chúa chịu hủy hoại để cho con người được lành lặn các thương tích. Chúa bé nhỏ đi cho con người được lớn mạnh. Khi ăn bánh, bánh sẽ được tiêu hóa để trở nên máu thịt của con người. Còn khi rước mình vào máu Đức Giêsu vào lòng, con người sẽ được biến đổi để trở nên một với Chúa. Tấm bánh còn có khả năng quy tụ mọi người. Tấm bánh được dọn ra trên bàn ăn. Khi ăn bánh, người ta quây quần với nhau xung quanh bàn tiệc. Tấm bánh được bẻ ra, trao cho từng người trong tình hiệp thông huynh đệ. Khi dân chúng đã đói lạ không có gì ăn và trời đã về chiều, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ quy tụ họ lại thành từng nhóm. Ngài cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, dâng lời tạ ơn, bẻ ra rồi trao cho các môn đệ. Tới lượt mình, các môn đệ cũng bẻ ra và trao cho dân chúng đang quy tụ ở đó. Ai cũng được ăn no nê và còn dư thừa. Như vậy, khi người ta biết quy tụ lại với nhau xung quanh bàn tiệc và tấm bánh Giêsu được bẻ ra, tất cả sẽ được no đầy hạnh phúc. Đức Giêsu chính là tấm bánh tinh tuyền đã tự hiến mình để quy tụ chúng ta trong bàn tiệc nước trời. Chính Chúa Kitô đã bị bẻ ra để cho tình huynh đệ nhân loại được mặn mà thắm thiết. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là tấm bánh tinh tuyền cao quý nuôi dưỡng hồn xác chúng con. Xin cho chúng con biết sống trong sạch và chuẩn bị thật xứng đáng mỗi khi rước Chúa vào lòng. Khi đã được Chúa ngự vào tâm hồn, xin cho chúng con cũng biết trở nên hiền lành, khiêm nhường, biết sống gần gũi với những người nhỏ bé, nghèo hèn. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được trở nên như ngọn đèn dầu bên cạnh Chúa, dám chấp nhận bị hao mòn đi vì lợi ích của tha nhân. Chúa là tấm bánh đã bẻ ra cho muôn người được sống. Xin cho chúng con cũng dám bẻ mình ra, dám chấp nhận hy sinh, thiệt thòi, dám quên mình phục vụ Chúa và anh chị em. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là tấm bánh quy tụ muôn người. Xin cho chúng con cũng biết xây dựng tình đoàn kết huynh đệ và sự hiệp nhất yêu thương nơi gia đình, nơi cộng đoàn xứ đạo, nơi xã hội, và nhất là trong một thế giới đang đầy những chiến tranh, hận thù, chia rẽ của ngày hôm nay. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa. Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa muôn đời. Amen.
Để tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta sắp sửa bước vào tháng 6, tháng được dành riêng để tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Sơ Hồng Thủy sẽ giải đáp các câu hỏi liên quan đến lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trái tim có ý nghĩa gì? Tại sao tôn sùng Thánh Tâm mà không phải là tôn sùng một phần nào khác của thân mình Chúa Giêsu?
Việc tôn sùng Thánh Tâm là hình thức đặc biệt của việc tôn sùng Chúa Giêsu. Trái tim Chúa Giêsu thuộc về thân mình người nên đáng được tôn thờ. Nhưng việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu còn có ý nghĩa suy tôn tình yêu của người, vì trong mọi ngôn ngữ cũng như mọi thời đại, trái tim là phần trung tâm của con người, được xem như là biểu tượng của tình yêu và cảm xúc. Có biểu tượng nào có thể diễn tả cách tự nhiên hơn tình yêu cao vời của Chúa Giêsu hơn là chính Thánh Tâm người? Đối tượng trực tiếp và cụ thể của lòng sùng kính Thánh Tâm chính là trái tim thật và thể lý của Chúa Giêsu, trái tim sống động và yêu thương của Chúa, trái tim đập trong lòng ngực Ngài khi Ngài nhập thể, trái tim đã yêu chúng ta khi Ngài sống trên thế gian này, đã đổ máu ra cho đến giọt cuối cùng trên đồi Calvario, trái tim nay đang vinh hiển trên trời và vẫn ở với chúng ta trong bí tích thánh thể, trái tim vẫn kết hợp với ngôi lời Thiên Chúa được tôn vinh và thờ lại. Tóm lại, đối tượng của lòng sùng kính Thánh Tâm là trái tim thể lý sống động của Chúa Giêsu như là biểu tượng tự nhiên của tình yêu của người. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã nói, Thiên Chúa đã yêu chúng ta với trái tim con người. Vì lý do này, Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị đâm thâu qua vì tội lỗi con người và cho ơn cứu độ của chúng ta. Hoàn toàn đúng đắn khi xem Thánh Tâm người là dấu hiệu và biểu tượng chính yếu của tình yêu đó. Tình yêu mà Đấng Cứu Thế đã tiếp tục yêu Chúa Cha hằng hữu và tất cả nhân loại mà không có luật trừ.
Vậy thì việc sùng kính Thánh Tâm có nguồn gốc Kinh Thánh không?
Xuyên suốt Tin Mừng, chúng ta thấy tình yêu của Chúa Giêsu tuôn tràn từ Thánh Tâm người qua các phép lạ, hòa giải tội nhân, cảm thương cho người đau khổ. Ngay trên thánh giá, Chúa đã đổ tình yêu cho chúng ta khi máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người. Chính Chúa Giêsu cũng mời gọi, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Lòng tôn sùng Thánh Tâm, theo một nghĩa nào đó, là một đáp trả lại lời mời gọi của Chúa Giêsu đến chiêm ngắm và học cùng người, chiêm ngắm cạnh sườn bị đâm thâu từ đó nước và máu chảy ra vì tình yêu. Chính Chúa Giêsu phục sinh cũng đã tỏ cho các môn đệ thấy tay và cạnh sườn người và mời gọi Thánh Tô-ma đặt tay vào đó.
Sơ có thể cho biết lòng tôn sùng Thánh Tâm có từ khi nào và phát triển ra sao?
Có thể nói là lòng tôn sùng Thánh Tâm có từ rất sớm, ngay từ thời các giáo phụ, nhưng chỉ được phát triển thành lòng tôn sùng đặc biệt và cử hành phụng vụ từ thế kỷ 17-18. Chúng ta có thể điểm qua một số mốc thời gian chính trong quá trình phát triển lòng tôn sùng này. Các giáo phụ trong những thế kỷ đầu yêu thích suy tư về ý nghĩa của việc máu và nước chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Thánh Justino đã viết, các Kitô hữu chúng ta là Israel đích thật, xuất phát từ Đức Kitô vì chúng ta được tạc nên từ trái tim của người như từ tảng đá. Còn Thánh Irene thì nói, giáo hội là nguồn nước hàng sống chảy đến với chúng ta từ trái tim của Chúa Kitô. Trong các thế kỷ này, người ta nói đến cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa như nguồn mạch không bao giờ cạn, từ đó phát sinh các ân sủng tuôn tràn trên nhân loại, và máu và nước của người là các biểu tượng của các bí tích trong giáo hội. Đến thế kỷ 12, thời của Thánh Bernardo và Thánh Anselmo, người ta nói về tình yêu của Thánh Tâm cho mọi người được cứu chuộc nhờ cuộc khổ nạn và sự chết của người. Ảnh hưởng của các tu sĩ Francisco và Đa Minh đã làm bùng lên lòng sùng kính này trong lòng các tín hữu. Nhưng nổi bật về lòng sùng kính trong thời thu Trung Cổ, chúng ta phải kể đến Thánh Gertrud. Thánh Joan Eude cũng là vị cổ võ mạnh mẽ lòng sùng kính này. Ngày 31 tháng 8 năm 1670, nhờ nỗ lực của thánh nhân, thánh lễ kính Thánh Tâm đầu tiên được cử hành với sự chấp thuận của Đức Giám Mục tại thành phố Rennes bên Pháp. Nhưng vị thánh được gắn liền với lòng sùng kính Thánh Tâm phải kể đến là Thánh Margarita Maria Alacoc, một nữ tu dòng thăm viếng người Pháp. Dù là lòng sùng kính Thánh Tâm rất là quan trọng đối với dòng của chị trước khi thánh nữ gia nhập, nhưng chính qua chị mà lòng sùng kính công khai như đền tạ, thánh hiến và các ngày lễ phụng vụ được thực hành trong toàn giáo hội Công giáo. Trong thời gian này, lạc giáo Jansenist đang lan rộng khắp châu Âu, biến tôn giáo của đức tin và tình yêu thành tôn giáo của bi quan và bối rối. Lạc giáo dạy rằng con người hoàn toàn bất lực trong việc làm cho mình xứng đáng với ân sủng Thiên Chúa ban. Trái ngược với lạc giáo này, từ năm 1673 đến 1675, Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Margarita, tỏ cho chị thấy trái tim thánh của người. Trong một lần hiện ra, Chúa nói với chị về tình yêu cho nhân loại ở trong trái tim của người. Chúa Giêsu đau buồn về sự dửng dưng và vô ơn của phần lớn nhân loại. Với sự giúp đỡ của thánh Claudio La Colombier, một linh mục dòng tên, linh hướng của thánh nữ Margarita, lòng sùng kính thánh tâm được phổ biến rộng rãi trong giáo hội toàn cầu.
Còn các đức giáo hoàng đã cổ võ việc tôn sùng thánh tâm như thế nào?
Từ năm 1765, lễ thánh tâm đã được Đức Giáo hoàng Clemente thứ 13 cho phép cử hành tại một số giáo phận. Năm 1856, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã thiết lập lễ thánh tâm vào ngày thứ 6 sau Bát Nhật lễ mình máu thánh cho toàn giáo hội và khuyến khích các tín hữu thánh hiến mình và gia đình cho thánh tâm Chúa. Năm 1889, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 nâng lễ này lên bậc cao nhất và trong thông điệp ban hành năm 1899, Ngài đã thánh hiến toàn thế giới cho thánh tâm Chúa Giêsu. Năm 1928, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 ban hành thông điệp về đền tạ thánh tâm Chúa. Đến năm 1956, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã dạy về bản chất của việc tôn sùng thánh tâm. Còn Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ đệ nhị, trong sứ điệp kỷ niệm ngày thánh hiến nhân loại cho thánh tâm Chúa Giêsu, đã nhấn mạnh đến vai trò của thánh tâm trong việc loan báo tin mừng. Ngài nói, thánh tâm Chúa Giêsu phải được nhận ra như con tim của giáo hội, vì chính từ thánh tâm người giáo hội lãnh nhận sứ mạng và học cách thức loan báo từ trái tim tình yêu của người. Và từ năm 2002, lễ trọng kính thánh tâm Chúa cũng được chọn là ngày cầu nguyện cho các linh mục.
Sơ có thể kể qua một số hình thức của lòng tôn sùng thánh tâm không?
Có nhiều hình thức tôn sùng thánh tâm, một số đã được giáo hội công nhận và khuyến khích. Chúng ta có thể kể đến việc thánh hiến cá nhân và gia đình cho thánh tâm, đọc kinh cầu thánh tâm, việc đền tạ thánh tâm, việc thực hành các ngày thứ sáu đầu tháng. Theo thánh nữ Margarita, Chúa Giêsu mong muốn chúng ta hãy sùng kính thánh tâm người bằng việc thánh hóa ngày thứ sáu, đặc biệt là thứ sáu đầu tháng. Mỗi ngày thứ sáu đầu tháng, chúng ta hãy hy sinh hãm mình, xưng tội chịu lễ, đi đàn thánh giá, làm giờ thánh đền tạ thánh tâm Chúa. Việc tôn sùng thánh tâm Chúa đang là nguồn ơn lành, đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho giáo hội và các linh hồn.
Vậy chúng ta phải tôn sùng thánh tâm như thế nào, và qua việc sùng kính này, chúng ta được mời gọi làm gì?
Tôn sùng thánh tâm Chúa phải được xem như là một hành động bày tỏ tình yêu và lòng trung thành kiên định mạnh mẽ với Chúa Giêsu. Đây không phải chỉ là một hành động nhất thời hay chỉ là những lời cầu nguyện lặp đi lặp lại bên ngoài. Lòng tôn sùng phải được kết hợp và nuôi dưỡng với tình yêu dành cho Chúa Giêsu, cũng như lòng ăn năn thống hối về các tội lỗi đã xúc phạm đến thánh tâm người và quyết chí trở lại với người. Lòng sùng kính này mời gọi chúng ta sám hối, thay đổi đời sống, đền bù tội lỗi với tình yêu và lòng biết ơn, các cam kết tận hiến cho Chúa Kitô và công trình cứu độ của người. Chúng ta phải chiêm ngắm, ở lại và đền đáp tình yêu thương của Chúa. Đồng thời, Thánh Tâm Chúa là mẫu mực thúc đẩy trái tim chúng ta cũng biết mở ra với tất cả mọi người để sống cảm thông, tha thứ, đón nhận và sống chết cho nhau hết mình. Chính trong tình yêu của trái tim Chúa Giêsu sẽ xóa đi mọi ngăn cách, mọi hố sâu vực thẳm, xóa đi mọi hờn ghen đố kỵ nhỏ nhen để thiết lập một mối tương giao mới mẻ, ý nghĩa, phong phú nhất dẫn đến sự sống dồi dào cả hồn lẫn xác. Chính Ngài muốn dạy chúng ta cũng phải có lòng thương xót như Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta có sứ mạng giới thiệu, trao ban tình yêu Chúa cho nhân loại. Một khi đã được tiếp nhận tình yêu từ nguồn tình yêu Chúa, không cho phép chúng ta giữ mãi cho mình mà phải tích cực trao ban, chia sẻ như Chúa để tình yêu lớn thêm mãi. Chúng ta phải cố gắng hoán cải con tim chúng ta nên giống người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Chúa Giêsu Kitô phục sinh hiện ra với Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị thính giả, trong chương 6 sách Tông đồ Công vụ, Thánh sử Luca kể lại cuộc sát hại phó tế Stefano. Hồi đó có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia, đứng lên tranh luận với ông Stefano. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Bây giờ họ mới xúi mấy người phao lên rằng, chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-xê và Thiên Chúa. Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng, tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật, vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng, Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-xê đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Stefano và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Trong diễn văn nói trước hội đồng Do Thái, Stefano kể lại lịch sử của dân Do Thái và chứng minh cho thấy Đức Giê-xu Kitô mà giới lãnh đạo Do Thái đã dùng tay đế quốc Roma để giết đi là đấng cứu thế. Rồi ông của trách họ như sau, hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại thánh thần, cha ông các ông thế nào thì các ông cũng vậy, có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ. Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giê-xu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa! Tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào. Rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stefano, đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Chúa Giê-xu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng, lạy Chúa xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ.
Thánh sử Luca viết tiếp trong chương 8, phần ông Saulo, ông tán thành việc giết ông Stefano. Hồi ấy hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Jude và Samaria. Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Stefano và khóc thương ông thảm thiết, còn ông Saulo thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Trong chương 9, Thánh Luca kể lại cuộc hiện ra của Chúa Giê-xu Kitô với Sao-lô như sau. Ông Sao-lô vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp Thượng Tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damasco, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Damasco, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông, Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói, thưa ngài, ngài là ai? Người đáp, ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. Ông Saulo từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở, nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Damasco. Suốt 3 ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống. Bấy giờ ở Damasco có một môn đệ tên là Hanania. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông, Hanania. Ông thưa, dạ lạy Chúa con đây. Chúa bảo ông, đứng lên, đi tới phố gọi là phố thẳng, đến nhà Juda, tìm một người tên là Saulo quê ở Tarso. Người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Hanania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được. Ông Hanania thưa, lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán với ông, cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Ông Hanania liền đi, ông vào nhà, đặt tay trên ông Saulo và nói, anh Saul, Chúa đã sai tôi đến đây, người là Đức Giêsu, đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được, và để anh được đầy thánh thần. Lập tức có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt ông Saulo, và ông lại thấy được.
Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại, rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường, rằng người là con Thiên Chúa. Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc và nói, ông này chẳng phải là người ở Jerusalem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giêsu sao? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích bắt trói họ giải về cho các thượng tế sao? Nhưng ông Saulo càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do Thái ở Damasco phải bẽ mặt khi minh chứng rằng Đức Giêsu là Đấng Messia. Sau một thời gian khá lâu, người Do Thái cùng nhau bàn kế giết ông Saulo, nhưng ông biết được âm mưu của họ. Thậm chí người ta canh giữ các cửa thành ngày đêm để giết ông, nhưng ban đêm các môn đệ ông đã đưa ông qua tường thành bằng cách đặt ông ngồi trong một cái thúng, rồi dòng dây thả xuống. Khi tới Jerusalem, ông Saulo tìm cách nhập đoàn với các môn đệ, nhưng mọi người vẫn còn sợ ông vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông Barnaba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Saulo đến gặp các tông đồ và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giêsu tại Damasco thế nào. Từ đó ông Saulo cùng với các tông đồ đi lại hoạt động tại Jerusalem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế liền dẫn ông xuống Caesarea và tiễn ông lên đường về Tarso. Chương 22 kể lại biến cố Saulo rao giảng tại Jerusalem và kể lại cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh như sau. Thưa quý vị là những bậc cha anh, xin nghe những lời biện bạch tôi nói với quý vị bây giờ đây. Khi nghe thấy ông nói với họ bằng tiếng Hebrew, họ càng yên lặng hơn. Ông nói tiếp, tôi là người Do Thái sinh ở Tarso miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này, dưới chân ông Gamaliel. Tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Damasco, và tôi đi để bắt trói những người ở đó giải về Jerusalem trừng trị. Đang khi tôi đi đường và đến gần Damasco, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống, bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi, Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Tôi đáp, thưa ngài, ngài là ai? Người nói với tôi, ta là Giêsu Nazareth mà ngươi đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng đấng đang nói với tôi. Tôi nói, lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo tôi, hãy đứng dậy đi vào Damasco, ở đó người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm. Vì ánh sáng chói lòa kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Damasco.
Ở đó có ông Hanania, một người sùng đạo, sống theo lề luật và được mọi người Do Thái ở Damasco chứng nhận là tốt. Ông đến đứng bên tôi và nói, anh Saul, anh thấy lại đi. Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh, để anh được biết ý muốn của người, được thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh người. Khi trở về Jerusalem, đang lúc tôi cầu nguyện trong đền thờ, thì tôi xuất thần và thấy Chúa bảo tôi, mau lên, hãy rời khỏi Jerusalem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời anh làm chứng về thầy đâu. Tôi thưa, lạy Chúa, chính họ biết rõ con đây đã đến từng hội đường bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Tê-phano, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt, con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy. Chúa bảo tôi, hãy đi, vì thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.